Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, từ đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Bình Định triển khai thí điểm mô hình nuôi heo rừng lai theo hướng liên kết chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 52 hộ trong tỉnh đăng ký tham gia mô hình. Thực tế cho thấy nuôi heo rừng lai theo hướng liên kết chuỗi cung ứng là hướng đi mới giúp nông dân cải thiện nguồn thu nhập, không phải lo khâu tiêu thụ. Bài trong chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn những kết quả tích cực từ mô hình nuôi heo rừng lai theo liên kết chuỗi cung ứng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Ông Võ Tuấn Kiệt, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Bình Định cho biết, phương châm công ty đề ra khi thực hiện mô hình nuôi heo rừng lai theo hướng liên kết chuỗi cung ứng đó là người nuôi có lời, người ăn có lợi. Theo đó, hộ đăng ký tham gia mô hình sẽ được công ty hướng dẫn kỹ thuật, cách xây dựng chuồng trại, cách chăm sóc, nuôi dưỡng và khẩu phần ăn hỗ trợ tiêu thụ. Là một trong năm hộ đầu tiên ở thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát tham gia mô hình nuôi heo sừng lai theo chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Bình Định, anh Phan Trọng Đường cho biết, để cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, đầu năm 2024 tôi quyết định tham gia mô hình này. Sau khi được công ty hướng dẫn kỹ thuật nuôi, gia đình tiến hành xây chuồng và được công ty cấp 4 con heo sừng lai, trong đó có 3 heo mẹ và 1 heo được giống. Sau 3 tháng thả nuôi, 3 con heo mẹ đã sinh sản lứa heo con đầu tiên. Toàn bộ sản phẩm heo sừng nuôi tại nông hộ được Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Bình Định mua theo giá thỏa thuận, được bán trực tiếp đến nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh ăn uống có nhượng quyền của công ty. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng mô hình điểm bán thịt heo sừng nuôi ở thành phố Quy Nhơn nhằm cung cấp các sản phẩm heo rừng sạch đến người tiêu dùng. Đáng chú ý, các hộ đăng ký nuôi heo sừng lai theo mô hình liên kết chuỗi cung ứng phải tuân thủ và áp dụng quy trình an toàn sinh học đúng với công ty hướng dẫn. Cụ thể, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, máng ăn một tuần một lần, không cho khách tham quan chuồng trại, không cho heo ăn thức ăn không rõ nguồn gốc, sử dụng nước giếng, nước ao hoặc nước máy, bảo đảm an toàn, không sử dụng nước sông trong quá trình cho heo tắm rửa, ăn uống. Trước cổng ra vào trại phải có máng sát trùng, chuồng nuôi 100% phải mắc mùng chống ruồi mũi, cống rãnh và có lưới ngăn chuột, tuyệt đối không được chế biến thịt heo trong gia đình cùng chỗ chăn nuôi. Ông Võ Tuấn Kiệt cho hay, công ty bao tiêu đầu ra sản phẩm, do đó việc nuôi heo phải tuân thủ theo định hướng của công ty. Có như vậy mới tạo ra nguồn thực phẩm sạch để cung ứng đến khách hàng. Hy vọng mô hình sẽ được nhiều người biết đến và tham gia hơn, góp phần xây dựng phát triển lớn mạnh mô hình ý nghĩa này. Thưa bà con và các bạn, vừa qua, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung chủ trì thảo luận đánh giá tình hình thực tế, thống nhất đề xuất các giải pháp sát hợp khả thi nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai, lâm trường để phát triển kinh tế xã hội, chống thất thoát lãng phí, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn chiến lược. Trong đó, đáng chú ý, sau 10 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, đến nay vẫn còn 37% công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới. Tình trạng sử dụng quỹ đất được nhà nước giao để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, không đúng quy định, khoáng trắng vẫn tiếp diễn. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo Ban Kinh tế Trung ương, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các ban bộ ngành địa phương, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 30 ngày 12 tháng 3 năm 2014 và kết luận số 82 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp sau 10 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức ý thức chấp hành chính sách pháp luật của người dân doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp được nâng lên. Tuy nhiên, việc sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Còn 37% trong tổng số các công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới. Việc quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường còn nhiều yếu kém, nguồn lực đất đai chưa thực sự phát huy hiệu quả. Nhiều địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất, giao đất theo quy định của pháp luật. Tình trạng sử dụng quỹ đất được nhà nước giao để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định, khoáng trắng vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy chính quyền, cơ quan chức năng doanh nghiệp và một bộ phận người lao động còn chưa đầy đủ, chưa nhất quán về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp, thiếu quyết tâm chính trị, thiếu sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, còn né tránh, sợ trách nhiệm, nhất là trong giải quyết các vấn đề liên quan tới đất đai, tài sản, tài chính, doanh nghiệp. Một số nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 30 và kết luận 82 chậm được thể chế hóa hoặc thể chế hóa chưa rõ, chưa đầy đủ. Một số cơ chế chính sách chưa thực sự phù hợp, chưa kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các công ty nông lâm nghiệp. Đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30 trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Ban Kinh tế Trung ương kiến nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 30, đồng thời tập trung vào 6 nội dung trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác sắp xếp đổi mới, bảo đảm sau sắp xếp đổi mới, các công ty nông lâm nghiệp hoạt động hiệu quả cao hơn, người lao động có thu nhập tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, công ty nông lâm nghiệp và người dân, nhất là người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả các công ty nông lâm nghiệp về quản lý và sử dụng đất đai. Thứ ba, sắp xếp chuyển sang mô hình hoạt động mới đối với các công ty nông lâm nghiệp theo các định hướng cụ thể và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Bao gồm tiếp tục duy trì củng cố phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với các công ty nông nghiệp ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, thực hiện cổ phần hóa các công ty nông lâm nghiệp. Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, thúc đẩy hoàn thành sớm việc sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả của các công ty nông lâm nghiệp, có cơ chế hiệu quả, khả thi để xử lý đất đai và tài sản trên đất từ các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương, có chính sách hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương thực sự khó khăn, không có khả năng cân đối từ ngân sách địa phương cho công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ năm, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả luật đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành liên quan khác. Chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý đất đai và rừng, khẩn trương hoàn thành và triển khai hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đẩy mạnh hoàn thành việc đo đạc cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ sáu, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các công ty nông lâm nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý, chú trọng thu hút nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, gắn trách nhiệm của người quản lý, nhất là người đứng đầu, với kết quả hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm tiêu cực tham nhũng lãng phí trong quản trị quản lý đất đai, tài sản của các công ty nông lâm nghiệp. Phấn đấu đến năm 2027 sẽ có 100% công ty nông lâm nghiệp hoạt động hiệu quả, đạt được tiêu chí phổ biến về quản trị doanh nghiệp theo các quy định hiện hành về chuẩn mực quốc tế kinh doanh có lãi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ sốt rét vào năm 2030. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những hiểm họa cản trở mục tiêu này. Người ngủ rừng, dẫy, đi vào vùng sốt rét, qua lại biên giới dễ mắc bệnh. Sốt rét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng. Muỗi sốt rét có ở nhiều nơi. Nếu bạn có các biểu hiện như rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, đau đầu, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị sốt rét miễn phí. Phòng bệnh bằng ngủ màn, phun hóa chất, bôi kem xua diệt muỗi. Hãy cùng nhau chung tay loại trừ sốt rét.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên.
bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1, bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.